kinh giảng kiến. Tập 28. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Nhóm Diệu Âm Cư Sĩ. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, tháng 5 năm 1998. Xin mở cuốn Khoa Chú, quyển trung, trang số 91. Hàng thứ hai đếm ngược lại. Diêm La Dương chúng tán thán phẩm đề bát. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời thiết di sơn nội, hữu vô lượng quỷ dương, giữ Diêm La thiên tử, câu nghệ đao lợi, lai đáo Phật sở. Chúng ta coi trước đoạn này. Bộ kinh này nói rất cặn kẽ về tình huống trong lục đạo. Tương truyền thế gian có 10 điện Diêm Vương. Đích thực có việc này. Lúc trước tôi ở Đài Bắc, tổng cán sự của Tổng hội Phật Đà Giáo dục Cơ Kim, cư sĩ Giảng Phong Văn nói với tôi, lúc ông tĩnh tọa trong thiền định, ông nhìn thấy rất nhiều lần. Ông nói với tôi, vua Diêm La trong cõi quỷ, thoạt nhìn thì ông này không cao lắm, đại khái chỉ cao 3 bộ, nhìn thấy rất là rõ ràng. Còn chúng sanh trong quỷ đạo, rất nhiều người đích thân tiếp xúc đến, đặc biệt là ở y viện, các bác sĩ, y tá trong nhà thương, họ rất tin những chuyện này, bởi vì có rất nhiều người đã từng gặp qua. Ở Đài Bắc có một tổng y viện Vinh Dân, lúc trước tôi có vài bạn đồng học phục vụ ở đó. Họ nói với tôi, họ đích thân từng trải qua. Họ nói nếu thấy đại quỷ vô thường xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, trong tập tục Trung Quốc họ gọi là bạch vô thường, hắc vô thường. Nếu gặp được, nhìn thấy ở phòng nào, thì người bệnh ở phòng đó nhiều nhất là 3 ngày sẽ mất. Cho nên chúng ta nói đến chuyện quỷ thần trong nhà Phật, hầu như họ đều tin tưởng, chẳng nghi ngờ gì cả. Chúng ta đối với lời dạy của Đức Phật, trong Kinh Đại Thừa Đức Phật nói với chúng ta, Như Lai là người nói lời chân thật, lời thật thà, chẳng giọng ngữ, chẳng nói dối. Tuy là chân tướng sự thật, nhưng cũng không ra ngoài nguyên tắc này. Những tướng này cũng không chân thật, cũng giống như cõi người chúng ta, những hiện tượng hiện tiền của chúng ta cũng không chân thật. Trong kinh nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu di như mộng huyễn bọt bóng. Nhưng những hiện tượng này tồn tại, có tướng không tánh, chẳng có tự tánh, cho nên nói nó không tịch. Nhưng những hiện tượng này, nếu bạn không hiểu rõ, không rành rẽ, bạn khởi phân biệt chấp trước trong ấy, thì bạn phải chịu khổ nạn. Đây là điều nhất định không thể tránh khỏi. Nếu bạn hiểu rõ, rành rẽ, đối với những hiện tượng này, không khởi phân biệt, không khởi chấp trước, thì những hiện tượng này sẽ không chướng ngại. Giống như Kinh Hoa Nghiêm có nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, bạn sẽ được đại tự tại trong đời sống. Nghĩa thú chân chánh của lời Phật dạy là ở chỗ này. Nhĩ thời là lúc giảng xong phẩm lợi ích cho kẻ còn người mất. Bởi vì phẩm trước giảng đối với người qua đời, nên làm thế nào để kỷ niệm, giúp đỡ họ, làm thế nào để siêu độ họ, làm thế nào có lợi ích chân thật cho người mất. Bất luận họ đọa lạc vào cõi nào cũng có lợi ích. Cho dù sanh đến cõi trời, cõi người để hưởng phước, sự siêu bạc này cũng có thể tăng thêm phước báo của họ. Trong ác đạo có thể giúp họ siêu sanh. Đây đúng là mang lại lợi ích chân thật cho họ. Từ địa ngục có thể siêu sanh đến cõi ngạ quỷ, lợi ích này đã rất lớn rồi. Nếu có thể siêu sanh đến cõi người, cõi trời, thì phước đức đó càng lớn. Thế nên, quan hệ giữa các vua Diêm La và chuyện này vô cùng mật thiết. Họ nghe xong thì vô cùng cảm động, đến tán thán: Thiết Di Sơn Nội phía trước đã nói, đây là nơi người thế gian chúng ta nói chỗ của âm tào địa phủ. Núi Thiết Di thực sự là ở đâu? Con người chúng ta chẳng nhìn thấy. Những chỗ Thiết Di, Tu Di, biển lớn nói trong kinh đều là nơi mà mắt thịt chúng ta chẳng thể nhìn thấy được. Vừa nghe hình như không thể nghĩ bàn. Trên thực tế, khoa học gia ngày nay đã chứng minh cho chúng ta đây là vì thời gian không gian khác nhau. Không gian chúng ta đang cư trú hiện nay gọi là không gian ba chiều. Khoa học gia đã phát hiện ra không gian bốn chiều. Nhưng phần đông chúng ta vẫn không cảm nhận được, tiếp xúc được. Còn những không gian có duy nhất cao hơn thì chẳng phải là chỗ phàm phu chúng ta có thể hiểu được. Thế nên trạng huống trong lục đạo chính là thời gian, không gian khác nhau mà thôi. Ở đây có vô lượng quỷ dương. Những quỷ dương này đều dưới quyền cai quản của vua Diêm La. Họ đều đến cung trời Đao Lợi, lai đáo Phật sở. Đây là cùng Địa Tạng Bồ Tát đến để tham dự pháp hội này. Từ chỗ này chúng ta có thể hiểu được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hội ở cung trời Đao Lợi này. Đây là hội cuối cùng, pháp hội cuối cùng trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, pháp hội lần thứ nhất là ở Bồ Đề Trường. Trong thiền định, tức là pháp hội Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm được giảng trong định. Phàm phu chúng ta chỉ thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây Bồ Đề tĩnh tọa. Chẳng biết Ngài ở đó khai diễn pháp hội lớn và trang nghiêm tới như vậy. Hội cuối cùng ở cung trời Đao Lợi. Hội này cũng thù thắng vô cùng. Trạng huống thù thắng nói thật ra chẳng thua hội kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nhìn thấy trong phẩm tựa mười phương, hết thảy chư Phật Như Lai đều đến tham dự. Bạn nghĩ xem hội này lớn biết mấy. Đây cũng là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Họ đến chỗ của Phật. Sau đây nêu lên danh xưng của các vị quỷ dương. Tổng cộng nêu lên 34 vị. Sở dị ác độc quỷ dương, đa ác quỷ dương, đại tranh quỷ dương, Bạch hổ quỷ dương, Huyết hổ quỷ dương, Xích hổ quỷ dương, Tán ương quỷ dương, Phi thân quỷ dương, Điển quang quỷ dương, Lan nha quỷ dương, Thiên nhãn quỷ dương, Đạm thú quỷ dương, Phụ thạch quỷ dương, Chủ hao quỷ dương, Chủ họa quỷ dương, Chủ thực quỷ dương, Chủ tài quỷ dương, Chủ súc quỷ dương, Chủ cầm quỷ dương, Chủ thú quỷ dương, Chủ mị quả dương, Chủ sản quỷ dương, Chủ mạng quỷ dương, Chủ tật quỷ dương, Chủ hiểm quỷ dương, Tam mục quỷ dương, Tứ mục quỷ dương, Ngũ mục quỷ dương, Kỳ lợi thức dương, Đại kỳ lợi thức dương, Kỳ lợi xoa dương, Đại kỳ lợi xoa dương, Anatra dương, Đại Anatra dương. Tổng cộng nêu ra 34 vị. Đây chỉ là nói sơ lược mà thôi. 34 quỷ dương này, chứ gì phải biết đó là 34 loại. Nhưng mà số lượng trong mỗi loại thì chúng ta chẳng biết là bao nhiêu. Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy những tạp thần chúng vậy. Số lượng trong mỗi loại trong Kinh Hoa Nghiêm đều nói vô lượng. Ở đây cũng vậy. Trong các loại quỷ dương, đặc ác độc quỷ dương đầu tiên, trong chú giải cũng nói rất rõ ràng, ác độc là thủ lãnh của các quỷ dương nên được đặt đầu tiên. Đây là thủ lĩnh của hết thảy quỷ dương. Ý nghĩa là như vậy. Ý nghĩa tượng trưng ở đây là thập ác tam độc. Vừa ác vừa độc, danh xưng được lập từ đây. Những vị này có thể tham dự pháp hội của Đức Phật, nhất định chẳng phải thật là ngạ quỷ đạo. Thật sự chúng sanh trong cõi ngạ quỷ chẳng có phước đức lớn như vậy để mà tham dự pháp hội nơi cung trời Đao Lợi. Những vị này giống như các vị trong hội Kinh Hoa Nghiêm đều là chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ ứng hóa. Như câu nên dùng thân quỷ thần để độ thì hiện thân quỷ thần để độ. Phương pháp độ chúng sanh cũng chẳng giống nhau. Nên dùng phương pháp ác độc để độ thì Ngài sẽ dùng phương pháp ác độc để độ. Thế nên Đức Phật giáo hóa chúng sanh có hai môn: chiết phục và nhiếp thọ. Thực ra người thế gian chúng ta thường nói thi ân và ra oai, cũng cùng một đạo lý, hoàn toàn phải coi căn tánh của chúng sanh. Chúng ta không thể dùng phương pháp giáo hóa sai lầm. Lúc cần dùng oai thì phải dùng oai, lúc nên dùng lòng từ nhiếp thọ thì phải dùng lòng từ. Trong Kinh Phật gọi là ái ngữ. Ái ngữ không nhất định phải là lời nói dễ nghe, mà là gì? Thực sự là lời nói thương mến bảo hộ chúng sanh. Khi bạn trách móc, dạy dỗ, chửi mắng, bạn thực sự thương mến bảo hộ. Bạn trừng phạt kẻ ấy cũng là thương mến bảo hộ kẻ ấy. Lục đạo chúng sanh tạo tác những tội nghiệp này, làm sao mới tiêu trừ được? Phải dùng những phương pháp ác độc này để tiêu trừ nghiệp chướng của họ. Bồ Tát thì hiện trong cõi quỷ, cõi địa ngục cũng là đại từ đại bi, giúp đỡ những chúng sanh tạo nghiệp này nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng. Trong chú giải, Thanh Liên Pháp Sư nói rất rõ ràng. Ngài nói ở hàng cuối Những vị quỷ vương đó đều là những Bồ Tát không thể nghĩ bàn, đại quyền ứng hóa, dùng ác công phá ác, dùng độc đối trị độc. Thiên Thai Đại Sư giảng kinh Pháp Hoa. Giảng đến tánh ác và tu ác. Thanh Liên Pháp Sư là học giả Thiên Thai, cho nên ở trong chú giải Ngài dùng giáo nghĩa Thiên Thai rất nhiều. Đây tức là dùng độc công phá độc. Dùng phương pháp này, giáo học nhà Nho nói với chúng ta, một người thầy tốt, người thầy dạy dỗ học sinh khéo léo, nhất định phải hiểu và tuyệt đối phải hiểu cơ hội giáo dục. Trong Phật pháp gọi là khế cơ. Khế cơ nhất định phải nhận biết cơ, phải vận dụng khéo léo thời cơ này. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy, người học chân chánh chỉ thấy có một mình ta là học trò thôi. Ngoài chính mình ra, chẳng có ai không phải là thiện tri thức, chẳng có ai không phải là Phật Bồ Tát cả. Nhà Nho dạy chúng ta, trong ba người cùng đi phải có một người là thầy mình. Ba người này, một là mình, thứ hai là người nói thiện, thứ ba là người nói ác. Ác độc quỷ dương ở đây đại biểu cho người ác. Họ đều là thầy của mình. Sự thị hiện của họ làm cho chúng ta hiểu về thiện ác, làm cho chúng ta biết dứt ác, tu thiện, hiểu rõ thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo, là mọi thứ thị hiện để giáo hóa chúng sanh. Thế nên trong 53 lần tham vấn, chúng ta thấy Thắng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lộ Hỏa Dương rất là rõ ràng. Đặc biệt là phương pháp dạy dỗ chúng sanh của Cam Lộ Hỏa Dương, đó chính là phương pháp ác độc. Vị thứ hai là Đa Ác Quỷ Dương. Đích thực là như vậy, nhưng mà tâm địa vô cùng từ bi, dùng phương pháp ác độc để chiết phục chúng sanh, làm cho họ quay đầu hướng thiện. Căn tánh chúng sanh chẳng tương đồng, thủ đoạn giáo hóa của Bồ Tát chẳng giống nhau. Từ trong đó chúng ta giác ngộ, tỉnh ngộ, thì đó là đại thiện tri thức. Do đó trong hết thảy cảnh duyên, chúng ta dùng tâm chân thành tiếp xúc, dùng tâm cung kính tiếp xúc. Tổ Ấn Quang dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Họ thị hiện như thế nào, chúng ta học tập như thế ấy, trong ấy đạt được đại lợi ích, trong ấy sanh trí huệ chân thật. Thứ ba, đại tranh quỷ dương. Tranh tức là đấu tranh. Thế Tôn nói với chúng ta, trong thời đại hiện nay, năm lần 500 năm sau là thời đấu tranh kiên cố. Bất luận là y theo sự tính toán của người Trung Quốc hoặc là của người Tây Phương, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay đã hơn 5 lần 500 năm. 5 lần 500 năm tức là 2500 năm. Bất luận là dùng cách tính nào, thời đại hiện nay đều là thời đại đấu tranh kiên cố. Nếu bạn hỏi có đạo tràng nào không đấu tranh, đó thật là rất kỳ lạ. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải nói sai rồi sao? Do đó chúng ta thấy trong thế gian hiện nay đấu tranh, trong cửa Phật cũng đấu tranh. Chẳng có lúc nào, chỗ nào không có đấu tranh. Có bao nhiêu người từ trong sự đấu tranh có thể giác ngộ và tỉnh ngộ? Thật sự giác ngộ thì sẽ tu nhẫn nhịn. Họ có thể tu nhẫn nhục ba la mật, có thể thành tựu thiền định ba la mật. Đấu tranh đến cuối cùng thì mọi người tỉnh ngộ trở lại. Đấu tranh chẳng phải là biện pháp, đấu tranh quá khổ. Nhưng nếu không trải qua sự đấu tranh đau khổ như vậy thì họ sẽ chẳng giác ngộ. Khi bạn nói Phật Pháp, thiền Pháp với họ, họ sẽ chẳng nghe được. Những người này, những chuyện này chúng ta đều đích thân thể nghiệm rồi. Không trải qua những giai đoạn này không được. Phải trải qua thì họ mới quay về. Do đó Phật Bồ Tát bèn thị hiện cảnh giới này, làm cho bạn nếm hết sự khổ thì bạn mới quay đầu trở lại được. Ba vị thứ tư năm sáu: Bạch hổ, huyết hổ, xích hổ, quỷ dương. Ba loại này chúng ta gọi là lão hổ. Quỷ dương có đầu hổ thân người. Hổ là mãnh thú, đó là mãnh mà có oai, mạng mà nhiều bạo lực, kiêu mạn, bạo lực. Phần đông các quỷ dương đều ở trong cõi người tu hành có phước báo. Càng là quỷ dương lớn thì phước báo càng lớn. Tại sao tu phước lớn mà lại rơi vào cõi quỷ? Trong kinh luận Đức Phật dạy chúng ta về nghiệp nhân quả báo của mười pháp giới. Cõi quỷ là vì tâm tham, cõi địa ngục là vì tâm sân giận. Ngạo mạn là một loại sân huệ. Cho nên khi bạn tu phước báo to lớn, nếu không đoạn dứt tham và sân giận thì quả báo tương lai sẽ làm quỷ dương. Quỷ dương ở cõi ngạ quỷ, ở cõi địa ngục sẽ sanh làm những vị này: thứ bảy, tán ương quỷ dương. Ương tức là tai ương. Người hiện đại chúng ta gọi là các loại ôn dịch. Người thế gian tạo ra tội nghiệp cực nặng, quỷ thần nơi đó trước hết tạo ra rất nhiều tai biến. Những việc này đều là cảm ứng. Họ khởi tâm động niệm, chẳng cảm ứng đến thiên thần, cảm ứng đến Phật Bồ Tát, mà cảm ứng đến yêu ma quỷ quái. Bạn coi như vậy thì làm sao được? Nếu nói cảm ứng đạo giao với thiên thần thì đó là thập thiện nghiệp đạo, tứ vô lượng tâm. Trong buổi giảng chúng ta dùng phương pháp khoa học hiện đại để nói. Những làn sóng tư tưởng khi chúng ta khởi tâm động niệm còn nhanh hơn làn sóng điện. Sóng điện, sóng ánh sáng chẳng thể sánh bằng làn sóng tư tưởng của chúng ta. Khi chúng ta khởi tâm động niệm, một niệm này vừa khơi dậy thì liền biến trọn hư không pháp giới. Nói thật ra tốc độ của sóng điện và sóng ánh sáng còn rất có hạn. Một giây chỉ đi được 30 vạn km. Chẳng nhanh lắm. Còn một niệm của chúng ta vừa khởi lên, trong sát na liền biến trọn pháp giới, nên mới có thể khởi cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh. Chúng ta khởi lên một niệm gì? Khởi lên một niệm tham sân si mạn, tự tư tự lợi, hại người hại mình, tự làm khổ mình. Một niệm này cảm ứng đến ai? Cảm ứng đến ngạ quỷ, địa ngục. Một niệm này vừa khởi lên thì những quỷ thần này liền đến. Họ đến chẳng đem đến chuyện tốt cho bạn, mà đem đến tai nạn vô cùng. Chúng ta coi tên của những quỷ dương này có thể hiểu được. Những tai biến trên thế gian hiện nay của chúng ta, những hiện tượng chẳng bình thường luôn diễn ra hàng ngày trên thế gian, tại sao trước kia chẳng có? Những gì chúng ta thấy trong lịch sử, người đời trước khởi tâm động niệm đều nhân từ, đôn hậu. Tuy cũng có những người có tâm hại người lợi mình, nhưng chỉ là số ít trong xã hội. Phần lớn người ta đều có tâm nhân từ đôn hậu, đều an phận mình. Nói cách khác thì cảm ứng với thiên thần thì rất là nhiều, cảm ứng với quỷ thần thì ít. Thế nên hiện tượng đó là quốc thái dân an, xã hội an định, nhân dân đều có thể an cư lạc nghiệp. Tâm người thời nay khác với thời xưa. Tâm người thời đại này nhiều ác niệm, cảm ứng với quỷ thần nhiều, cảm ứng với thiên thần ít, quá ít. Đây là nguyên nhân chư Phật Bồ Tát không thể cứu vớt, đều quy về những nghiệp chúng ta đã tạo. Đức Phật nói, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Trong thời đại này, chúng ta hiểu rõ, chúng ta rành rẽ, thì nhất định phải đoạn dứt ác, phải tu thiện. Không thể nhìn thấy người ta tạo ác rồi nói hình như chẳng có quả báo. Nếu bạn rất bình tĩnh, lắng lòng quan sát, thì bạn sẽ cảm thấy quả báo vô cùng dễ sợ. Không những quả báo đáng sợ, hoa báo cũng đáng sợ. Cho nên, tán ương quỷ dương cảnh tỉnh chúng ta, cảnh báo chúng ta, cảnh giác chúng ta. Hiện tượng này tức là các loại tai biến, phàm hết thảy những hiện tượng không bình thường. Trong bản chú giải có nêu Đông Nhạc Kinh. Đông Nhạc Kinh là kinh của đạo giáo, nói chúng sanh trong thế gian chẳng tin nhân duyên thiện ác quả báo, chẳng kính thiên địa, chẳng hiếu thuận cha mẹ, chẳng tôn kính sư trưởng, hiếp đáp thần lý, lưng quay ra trước, mặt quay ra sau, miệng nói có nhưng tâm không, tạo những nghiệp này. Đây chính là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay. Do đó những quỷ dương này hoành hành chẳng ai ngăn cản. Họ cảm ứng với nghiệp lực của những chúng sanh nói trên. Phi thân quỷ dương, Đây là một loại phi hành dạ xoa. Điện quang quỷ dương, mắt giống như điện chớp, hình dáng vô cùng hung ác, vừa nhìn thấy liền sợ hãi. Lang nha quỷ dương, răng của họ thì giống như chó sói vậy. Thiên nhãn quỷ dương, trong chú giải Thanh Liên Pháp Sư giải thích rất thú vị. Quán Thế Âm Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn của Ngài ở trên tay, còn thiên nhãn của quỷ dương này không biết ở đâu. Cũng không nhất định là có thiên nhãn. Giống như thiên thủ thiên nhãn của Quán Thế Âm Bồ Tát là tiêu biểu pháp, chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Nhãn quan của Ngài vô cùng bén nhạy, vật cực kỳ nhỏ bé Ngài cũng có thể quan sát rõ ràng, cho nên gọi là thiên nhãn. Đạm thú quỷ dương, chuyên môn ăn những động vật nhỏ. Giống như câu nói kẻ mạnh ăn hiếp yếu. Chúng ta thấy sư tử hổ báo đều thuộc loại này. Những quỷ dương này thị hiện trên thế gian ắt cũng dùng thân của sư tử hổ báo, chuyên môn ăn những loài súc sanh. Nó phải thọ các nghiệp báo này. Những súc sanh này trong đời quá khứ cũng tạo ác nghiệp trong cõi người, nên mới đọa vào loài súc sanh. Trong cõi súc sanh, chúng còn nghiệp dư, phải chịu quỷ dương sát hại. Những quỷ dương này hại chúng, đây cũng là quả báo của chúng. Kinh Phật nói về chúng sanh trong lục đạo chịu tam đồ khổ báo. Tam đồ, súc sanh tức là huyết đồ. Súc sanh rất ít khi chết tốt lành, đều là ăn nuốt lẫn nhau, đều là đổ máu mà chết. Cho nên huyết đồ là súc sanh. Đao đồ là ngạ quỷ. Đao là ví dụ, giống như có người cầm đao lúc nào cũng muốn giết họ, họ rất sợ hãi. Quỷ sợ hãi giống như trong sự lo sợ, thân tâm chẳng yên ổn. Đây là trạng huống của phần lớn cõi ngạ quỷ. Địa ngục gọi là hỏa đồ, địa ngục hàn băng cũng là một màn lửa. Địa ngục chẳng xa lìa lửa, đó gọi là tam đồ. Phụ thạch quỷ dương, tức là những quỷ giác gạch, giác cát, lấp sông, lấp biển. Quỷ dương chuyên môn bắt những tiểu quỷ này, dùng những tiểu quỷ này để lấp sông, lấp biển. Đặc biệt là những lúc nước sông tràn ngập, lục lội, đê gần bị dở, thì những quỷ dương này bèn bắt những tiểu quỷ lấp những lỗ dở trên đê. Bắt họ làm những việc này, đương nhiên họ tìm được đều là những kẻ tạo tội nghiệp này. Nếu bạn chẳng tạo tội nghiệp này thì bạn chẳng nhìn thấy những quỷ dương này, cũng chẳng gặp họ. Phàm những gì bạn gặp thì đó là nghiệp hoặc của bạn. Đừng nói là gặp được những quỷ dương này. Nếu chẳng có nghiệp này thì ngay cả nằm mộng bạn cũng chẳng thấy. Nhưng dưới một trạng huống nào đó bạn có thể nhìn thấy ví như trong định. Trong định có thể thấy, thì đó chẳng phải là nghiệp lực. Nếu chẳng phải là trong định nhìn thấy, nhìn thấy những quỷ dương này thì nhất định có liên quan đến nghiệp lực của mình. Thứ 14, 15, chủ hao quỷ dương, chủ họa quỷ dương. Hai loại này khá gần gũi. Hao nghĩa là tổn hao của cải. Họa là tai họa. Trong chú giải có nêu vài câu trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Những câu này đều là thật. Thiên địa có tư quá thần, tuy là cai quản, là điều tra, là ghi chép, đích thực là có việc này. Trong đó có thiên thần, có quỷ thần. Địa tức là nói quỷ thần. Thiên thần, quỷ thần thường đến nhân gian điều tra, quan sát, là để ý. Y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Toán tức là số. Thọ mạng là số. Phước lộc bạn hưởng trong đời cũng là số mà thôi. Do đó khi bạn thực sự hiểu rõ thông suốt, thì đích thực, như sách đã nói, một miếng ăn, miếng uống đều đã định sẵn. Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói rất thấu đáo, có lý có sự. Những sự nhân quả báo ứng nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn còn rõ ràng hơn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chỉ nói về một số điều mục, phân tích đạo lý. Còn Liễu Phàm Tứ Huấn nói rõ ràng hơn, bạn có thể coi cả hai rồi so sánh. Chúng ta sẽ hiểu trong đời này, người thế gian nói bạn có bao nhiêu của cải đều đã định sẵn trong vận mạng của bạn. Nếu trong vận mạng chẳng có, thì dù bạn dùng hết mọi cách cũng chẳng đạt được. Những gì trong mạng có thì bạn không cần phải mong cầu, tự nhiên nó sẽ mang đến. Thế nên người xưa nói, quân tử vui làm người quân tử, tiểu nhân quan uổng làm người tiểu nhân. Quân tử hiểu đạo lý này nên chẳng mong cầu gì cả. Trong mạng có sẵn thì một phần cũng chẳng thiếu, hà tất phải mong cầu. Ông Diên Liễu Phàm được Dân Cốc Thiền Sư khai thị một phen xong, ông đã giác ngộ, buông bỏ hết thảy, mỗi ngày tịnh tọa dưỡng thân tâm của mình, chẳng có một vọng niệm. Dân Cốc Thiền Sư rất khâm phục ông. Ông ngồi suốt 3 ngày 3 đêm trong thiền đường, chẳng có một vọng niệm. Thiền sư khen ngợi ông, nói là công phu của ông rất khá. Ông Liễu Phàm nói lý do ông không khởi vọng niệm, vì ông biết khởi vọng niệm chẳng làm được gì, chẳng ích gì, nên ông không khởi vọng niệm nữa. Vận mạng của ông đã được Khổng Tiên Sinh đoán chẳng sai mảy may. Mỗi năm đi thi, thi đậu hạng mấy đều đoán trúng. Mỗi năm được bao nhiêu tiền lương cũng đoán không sai. Thế nên ông tin tưởng, chẳng khởi vọng tưởng nữa. Sau khi nói rõ nguyên nhân, Dân Cốc Thiền Sư cười ông và nói, tôi cứ tưởng ông là thánh nhân, nhưng ông thật ra vẫn là phàm phu, đúng là một phàm phu tiêu chuẩn. Sau đó Dân Cốc Thiền Sư dạy ông phương pháp sửa đổi vận mạng. Mỗi một miếng ăn miếng uống của ông đều do đời trước định sẵn, làm thế nào định đều do chính mình tạo ra. Ông đã học được đạo lý này nơi Dân Cốc Thiền Sư. Của cải giàu có trong mạng của bạn từ đâu đến? Là từ bố thí tài vật mà có. Đời quá khứ bố thí tài vật nhiều, thì đời này bạn được của cải rất nhiều. Nếu bạn bố thí ít thì bạn được ít. Cho dù trong đời này dùng những thủ đoạn không chính đáng để đạt được, thì cũng là những gì có sẵn trong vận mạng của bạn. Nếu trong mạng bạn chẳng có, thì dùng thủ đoạn gì bạn cũng chẳng đạt được. Vậy thì bạn cưỡng cầu làm gì? Dùng thủ đoạn không chánh đáng để hiện nay phát tài. Thí dụ, của cải trong mạng của bạn có thể dùng 80 năm. Bạn có 80 năm mạng lọc. Khi bạn dùng thủ đoạn không chính đáng liền phát tài tức khắc, đây là hoạch tài. Thí dụ khi bạn 40 tuổi thì bạn đạt được hết những của cải trong 40 năm sau của bạn, phía sau chẳng còn nữa. Nếu bạn đạt được như vậy, khi hưởng dùng hết thì thọ mạng của bạn sẽ hết luôn. Đây là như ngã ngữ có nói: lộc tận người mất. Bạn vốn còn thọ mạng, tuổi thọ vẫn còn, nhưng lộc đã hết. Bạn đã hưởng hết lộc thì phước của bạn cũng hết. Đây là một loại. Còn có một loại người khác, họ rất tiếc phước, cũng chịu tu phước. Khi thọ mạng của họ đã hết, thọ mạng hết nhưng phước của họ vẫn còn dư. Trong trường hợp này thì họ sẽ kéo dài tuổi thọ. Thí dụ nói họ có phước lộc 60 năm, nhưng trong 60 năm này họ chẳng hưởng hết, vẫn còn phước dư, nên tuổi thọ của họ có thể sẽ kéo dài 10 năm, 20 năm, hưởng hết họ mới ra đi. Chúng ta phải biết đạo lý này, phải hiểu những chân tướng sự thật này. Do đó, nếu bạn muốn giàu có thì phải tu bố thí tài vật. Càng bố thí thì càng được nhiều. Nếu bạn muốn thông minh trí huệ thì phải tu bố thí pháp. Nếu bạn muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải tu bố thí vô úy. Quả báo bạn muốn có, quả ắt phải có nhân. Nếu không tu nhân thì làm sao có quả báo? Do đó, người thế gian chẳng hiểu đạo lý này, tạo hết thảy tội nghiệp, cướp đoạt tài sản của người khác làm của mình. Thủ đoạn phương pháp cướp đoạt nhiều vô lượng vô biên, đều làm tổn người lợi mình. Cứ cho rằng mình thông minh, cho là mình tài giỏi, thật ra thì hoàn toàn sai cả. Đâu biết rằng thiên địa quỷ thần nhìn thấy rất rõ ràng. Làm ác thì ác giảm phước, sẽ bị tổn thọ. Đây chính là những vị chủ hao chủ họa quỷ thần. Đây tức là đoạn sau có nói: dựa theo con người phạm tội nặng hay nhẹ mà định đoạt số mạng của người ấy. Số mạng bị kém đi thì nghèo cùng, hao tổn, gặp nhiều chuyện lo lắng, hoạn nạn, ai cũng ghét bỏ, mắc phải tai ương tù tội, sự vui sướng tốt lành tránh xa, thường gặp vận xấu. Những chuyện nói trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chính là những chuyện này. Vị thứ 16 đó là chủ thực quỷ dương. Tập tục trong dân gian gọi là thần ngũ cốc, hay là phần nhiều gọi là táo thần, chính là vị này. Chuyên môn cai quản việc ăn uống trong nhân gian, ông chuyên cai quản việc này, cũng thuộc về những gì mà phần đông chúng ta gọi là phước báo. Phước báo này nặng về việc ăn uống. Đây là việc trong đời sống hàng ngày, bất cứ người nào cũng chẳng thiếu. Sự ăn uống trong nhà Phật có lễ tiết. Trước khi ăn, phải dùng tâm thanh tịnh, cung kính để cúng dường. Đây là sự chí kính đối với loài quỷ thần. Hy vọng họ có thể gia trì, bảo hộ. Nếu chúng ta ăn uống chẳng điều độ, chẳng biết lễ tiết, thì những vị chủ thực thần sẽ chẳng hoan hỷ. Nếu lại chà đạp lương thực, thì tội lỗi này rất nặng. Phải biết trên thế gian này có rất nhiều địa phương bị đói khát. Chúng ta có đồ ăn uống, có nghĩ đến những người bị đói khát hay không? Nếu mỗi khi ăn uống đều có thể nghĩ đến, thì đó là tâm từ bi tỏ lộ. Đây tức là tích lũy công đức. Có tâm niệm này rồi, khi gặp những tai nạn này thì bạn nhất định sẽ cứu giúp, bạn sẽ giúp đỡ. Đừng có coi thường chuyện này. Thánh hiền thế gian và suốt thế gian đều nói với chúng ta, dạy chúng ta phải ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu, mới có thể tránh khỏi hết thảy tai họa. Di tiệm, di là nhỏ nhiệm, tiệm nghĩa là chậm chạp. Những việc nhỏ này mà bạn chẳng phòng bị, thì dần dần sẽ biến thành tai họa lớn. Cho nên phải giữ tiểu lễ, phải phòng ngừa những lỗi nhỏ. Nếu không phòng ngừa lỗi lầm nhỏ, thì dần dần sẽ biến thành tai họa lớn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cổ thánh Tiền Hiền nói về chữ vi. Vi nghĩa là khởi tâm động niệm. Phải phòng ngừa từ chỗ này. Phàm những chuyện không lợi cho chúng sanh, chẳng lợi cho xã hội, thì một niệm ấy không được khởi. Nếu khởi một niệm ấy, thì tuyệt đối sẽ có hại cho mình. Niệm niệm đều có thể vì chúng sanh, vì xã hội, thì nhất định sẽ có lợi. Nhất định là như vậy. Tuy trước mắt bạn chẳng nhìn thấy sự lợi ích này, quỷ thần đã nhìn thấy rất rõ ràng, đã ghi chép rất rành rẽ. Tích tiểu thiện sẽ thành đại thiện, tích tiểu công sẽ thành đại công. Tích lũy càng sâu dày, tích lũy càng nhiều, thì ngay đời này sẽ thọ báo, chẳng cần đợi đến đời sau. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn chúng ta thấy, sau khi ông Viên Liễu Phàm hiểu rõ đạo lý, cả nhà đều tu tích công đức, ông được quả báo ngay hiện đời. Trong mạng của ông chẳng có công danh. Công danh lúc trước tức là thi đậu học vị tiến sĩ. Học vị cao nhất này trong mạng ông vốn chẳng có. Trong mạng ông chỉ có tú tài. Sau này ông đậu cử nhân, đậu tiến sĩ đều do đời này tu được. Trong mạng chỉ sống tới 53 tuổi, Ông sống đến 70 mấy tuổi, ông chẳng cầu trường thọ. Trong mạng chẳng có con cái, ông lại được 2 người con trai ngoan. Đây đều là do mạng hiện thời chuyển trở lại. Ông tu tích nhiều, đây là gương tốt mô phạm cho chúng ta. Cho nên người thế gian thường thường người nghèo khốn còn có thể tu phước, còn vui làm phước, còn người giàu có lại sơ ý bỏ qua, chẳng biết tu phước. Chúng tôi đã thấy rất nhiều. Người càng có tiền lại càng keo kiệt, càng chẳng dám xả. Khi họ xài tiền thì nhất định phải có lợi cho họ. Những gì chẳng đem lại lợi ích hiện tiền cho họ thì họ chẳng chịu xài. Họ rất coi trọng danh lợi. Người như vậy hưởng phước hết rồi thì chẳng còn phước dư, đời sau phải chịu tai ương trừng phạt. Vị thứ 17, chủ tài quỷ dương. Người thế gian gọi là thần tài. Chủ tài quỷ dương tức là thần tài. Lời giải thích trong cuốn Chú Giải rất hay. Trong phủ của Đông Nhạc Đại Đế có chủ tài án chủ. Nhạc phủ chỉ Đông Nhạc Đại Đế. Thực ra Ngũ Nhạc là Đại Quỷ Dương. Địa vị của ông chỉ thấp hơn vua Diêm La. Vua Diêm La giống như vua một nước. Khu vực quản lý bởi Ngũ Nhạc thì vô cùng lớn, quản lý rất nhiều tỉnh, cao hơn địa vị của tỉnh trưởng. Hình như Đông Nhạc Đại Đế cai quản 6-7 tỉnh. Ông có khu vực cai quản lớn như vậy. Trước kia Chương Thái Diêm đã từng làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế, chức vị phán quan rất lớn, tương đương với chức bí thư trưởng của chúng ta. Do đó đối với sự việc trong quỷ đạo, ông nói với người ta rất nhiều và vô cùng chi tiết. Dưới ông ta có vị quỷ dương quản trị tài chính. Trong phủ Đông Nhạc gọi vị ấy là chủ tài án chủ. Chủ tài án chủ tức là chủ tài quỷ dương. Người thế gian chúng ta xưng là thần tài. Thần tài này có lớn và có nhỏ. Sau đây có 2 câu chúng ta phải ghi nhớ. Có của cải mà không chịu bố thí thì quỷ đứng nhìn ganh ghét. Bạn có tiền mà không chịu bố thí, quỷ cũng ghen ghét bạn. Phiền phức này sẽ rất lớn, quỷ sẽ thường tìm bạn gây rắc rối cho bạn. Thái thượng cấm ngoặc việc cướp đoạt tài vật của người khác. Đây là việc chúng ta đặc biệt phải chú ý đến. Cướp đoạt vật của người khác, tội ấy sẽ cực nặng cực lớn. Nếu như chúng ta bình tĩnh lắng lòng để quan sát, chẳng cần phải đợi đến quả báo đời sau, ngay đời này cũng sẽ chịu quả báo, ác báo. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều chuyện này, rất nhiều rất nhiều. Chúng ta hãy xem cổ phiếu trên thế gian. Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu chính là cờ bạc, đều là cướp đoạt tài vật của người khác. Có nhiều người kiếm tiền từ việc chơi cổ phiếu, lúc cổ phiếu tuột giá thì họ liền nhảy lầu tự tử, nhà tan người mất, quả báo trước mắt. Đạo lý là ở chỗ này. Những việc như vậy xảy ra rất nhiều. Đây là thủ đoạn chẳng chánh đáng. Những gì họ đạt được, lúc nãy chúng ta đã nói qua, đều là những gì trong mạng họ sẵn có. Những gì chẳng có trong mạng thì tuyệt đối chẳng đạt được. Vật cướp đoạt người khác cũng là vật có sẵn trong mạng, giống như hưởng thọ sớm hơn mà thôi. Tổn hại kẻ khác tạo tội nghiệp, sau khi hưởng phước báo của mình sớm hơn cũng là tạo tội nghiệp. Thế nên chúng ta nhất định phải hiểu, tài vật gì cũng có chủ của nó. Những tài vật bất nghĩa dứt khoát không thể lấy. Sau khi lấy xong thì nhất định sẽ bị tai nạn, chắc chắn sẽ không có lợi ích. Phía sau có chủ súc quỷ dương. Súc là súc sanh, là những con vật nuôi trong nhà. Những gia súc này cũng có quỷ thần giám sát, quỷ thần coi ngó. Chúng ta đối xử với những súc sanh này cũng phải có lễ. Súc sanh thông tánh người. Hôm qua cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với chúng ta ở Quang Minh Sơn có nuôi chó, thả rất nhiều chó ở đó. Họ quan sát thấy những súc sanh này có linh tánh. Khi chó gặp những người ưa thích nó, thương yêu chó thì nó sẽ quắt đuôi và tỏ vẻ rất thân thiết. Khi chó gặp những người ăn thịt chó hay giết chó thì đằng xa nó đã tru lên, tỏ vẻ rất hung dữ đối với họ. Chó có thể cảm biết được. Không những chỉ có loài súc sanh này mà thôi, hết thảy các loài súc sanh, nếu bạn không hại chúng thì chúng sẽ tuyệt chẳng bao giờ hại bạn. Chúng ta xem truyện ký của Ấn Quang Pháp Sư. Đó là sự thật, tuyệt chẳng có tơ hào khoa trương. Sau khi Ấn Quang Pháp Sư 70 tuổi, những loại muỗi mồng, bọ chét đều chẳng phá khuấy ngày nữa. Căn phòng ấy đích thực thường có ruồi muỗi kiến. Sau khi Ấn Quang Pháp Sư dọn đến phòng ấy trú, thì những côn trùng này đều dọn nhà đi hết. Tại sao vậy? Cả đời Ấn Quang Pháp Sư chẳng làm tổn hại đến các động vật nhỏ. Trước kia căn phòng này đã có những loại côn trùng này. Những thị giả và tín đồ của Ngài muốn dẹp, Lão Pháp Sư nói không cần, hãy lưu chúng ở lại đó. Tại sao? Vì đức hạnh của tôi không đủ. Lưu chúng nó lại để cảnh sách tôi, nhắc nhở tôi. Do đó mọi người không động đến chúng. Một thời gian sau, những động vật nhỏ này đều bị cảm hóa. Đây là một thí dụ rất tốt. Đại sư có thể làm được, tại sao chúng ta làm không được? Phải thường sanh tâm xấu hổ, phải hướng về Ấn Quang Pháp Sư mà học tập. Thứ 19, 20 là chủ cầm quỷ dương, chủ thú quỷ dương. Đây là nói về cầm thú. Mỗi loại cầm thú đều có quỷ dương của loài ấy. Trong đó cũng có nói Thiên Thai Đại Sư nói về 12 con giáp trong ngũ hành. 12 con giáp đều là cầm thú, đều thuộc về loại này. Những quỷ dương này đều là Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ Hóa Thân. Thứ 21, chủ mị quỷ dương. Phần đông chúng ta gọi mị là yêu quái, là thuộc loại này. Người thế gian thường nói loại chúng sanh này năm tháng lâu ngày liền biến thành yêu quái, thành yêu tinh. Ở Trung Quốc có rất nhiều thần cây, những cây lâu năm, những cây ngàn năm đều có những quái vật này. Họ là ai? Trong Phật Pháp chúng ta gọi là thần cây. Lâu đời rồi họ dần dần thông linh, họ có thể biến hóa, họ cũng tu hành. Họ tu phương pháp gì thì chúng ta chẳng biết được. Trong sự tưởng tượng của chúng ta thì đại khái chắc cũng giống như nhân đạo, có rất nhiều pháp môn tu hành. Họ tu hành thì chẳng lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên biến thành những loại quỷ mị này. Nếu lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì sẽ tương ứng với Phật Đạo. Sự khác biệt giữa Phật Đạo và hết thảy đạo trong thế gian là ở chỗ này. Cho nên dù họ tu hành có được thần thông, được trí huệ thì cũng chẳng thoát ra khỏi tam giới lục đạo, là vì họ chẳng thể lìa khỏi phân biệt chấp trước. Vì sau đó là chủ sản quỷ dương. Sản là sanh sản. Ở đây nói rất rõ ràng, đón trước giúp đỡ khi sanh sản. Loại quỷ dương này rất được dân gian tôn trọng. Hình như ở thành phố Đài Bắc có một miếu của Bảo Sanh Đại Đế. Chúng tôi chưa đi vào nhưng đã đi ngang qua cửa, nhìn thấy tấm biển ngạch ghi Bảo Sanh Đại Đế là thuộc loại quỷ dương này. Hơn phân nửa những quỷ dương này là thân phận phụ nữ. Thứ 23 là chủ mạng quỷ dương. Trong kinh Phật nói, Tỳ Sa Môn chủ hộ mạng người trong bốn thiên hạ. Tỳ Sa Môn là Bắc Phương Thiên Dương, một vị trong tứ đại thiên dương. Đây là Đức Phật phó chúc cho họ. Họ phải bảo hộ mạng người trong bốn thiên hạ. 24 là chủ tật quỷ dương, tật là bệnh tật. Phàm khi con người sanh bệnh thì quỷ dương này sẽ hiện ra. Nói thật ra khi sanh bệnh, người bệnh và bác sĩ đều có duyên phận với nhau. Cho nên khi sanh bệnh, quan trọng nhất là tâm địa phải thanh tịnh, từ bi thành kính, thì bạn sẽ cảm được sự giúp đỡ của chủ tật quỷ dương. Khi bạn gặp thầy thuốc, thầy thuốc ra toa cho bạn, ghi những thuốc men này cho bạn, ghi những phương pháp chữa trị, thường đều có quỷ thần ở đó giúp đỡ. Nếu tâm địa của bạn chẳng thanh tịnh, rất nhiều vọng tưởng, đặc biệt là tư tưởng tà ác, thì quỷ dương này cũng sẽ gây phiền phức cho bạn. Bệnh này của bạn sẽ rất khổ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Vị 25 là chủ hiểm quỷ dương. Đây là nói về núi cao, biển lớn. Những nơi nguy hiểm này là khu vực do họ cai quản. Hiện nay có nhiều người thích leo núi, cũng có nhiều người thích ra biển. Đây đều là việc dễ gặp phải hiểm nạn. Nó sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải biết, đây đều là những nơi có quỷ thần cai quản. Chúng ta cũng có cơ hội đi đến những nơi này. Ngày nay gọi là đi du lịch. Do đó Kinh Địa Tạng nói, trước khi chúng ta đi du lịch, tốt nhất là một tuần trước khi đi nên niệm Kinh Địa Tạng. Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ một vạn biến thì chuyến đi của bạn sẽ được thiên thần bảo hộ, được bình yên, sẽ không gặp biến cố gì. Tại sao niệm kinh này? Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát thì được bình yên. Quan hệ giữa những quỷ thần này với Địa Tạng Bồ Tát thì vô cùng mật thiết. Khi bạn có thể tôn kính Địa Tạng Bồ Tát, tu học theo pháp môn Địa Tạng, thì họ nhìn thấy sẽ sanh tâm hoan hỷ, lễ kính đối với bạn. Cho nên ở những chỗ nguy hiểm này, bạn đều có thể tránh khỏi tai nạn và tất cả hung hiểm. Phía sau nói tam mục quỷ dương, tứ mục quỷ dương, ngũ mục quỷ dương. Đây là nói dựa trên hình trạng của họ. Họ có 3 con mắt, 4 con mắt, 5 con mắt. Kỳ lợi thất dương. Trong bản chú giải có nói, ý nghĩa danh từ này chưa được phiên dịch rõ ràng. Nhưng mà trong kinh Kim Quang Minh có dịch là đại lực thiên, cũng có khi dịch là hỏa thần. Đối với loại quỷ thần này có thể tham khảo trong bản chú giải. Năm xưa Đức Phật giảng kinh tại Ấn Độ, thời gian giảng kinh tại lưu vực sông Hằng tương đối dài. Phật nhắc đến những quỷ thần này, nói kỳ lợi thất dương ở phía bắc sông Hằng. Chắc là nói đến những quỷ thần ở Ấn Độ. Kỳ lợi thất là tên chung của những quỷ thuộc khu vực đó, tức là những vùng ở phía nam và bắc sông Hằng. Anatra dương, người Trung Quốc chúng ta gọi là Natra. Natra là danh xưng chung của những vị ở giữa thiên thần và quỷ thần. Đại khái họ do tứ dương thiên cai quản. Tứ dương thiên có thể gọi là thiên thần, cũng có thể gọi là quỷ thần. Họ là thủ lãnh của quỷ thần, do Đao Lợi Thiên Chủ cai quản. Họ chịu sự cai quản của Đao Lợi Thiên Chủ. Do đó nói thật ra, Ngài cũng là Đại Quỷ Dương. Tứ Thiên Dương là thủ lĩnh của các quỷ dương. Xem tiếp đoạn kinh sau. Như thì đẳng Đại Quỷ Dương, các các dự bá thiên chư tiểu quỷ dương, tận cư diêm phù đề, các hữu sở chấp, các hữu sở chủ. Đây là nói về tổ chức của xã hội trong cõi quỷ. Tình trạng của tổ chức này tương tự với cõi người. Nói thực ra, tình hình này trong lục đạo, ở thế giới Sa Bà, thế giới của chư Phật ở nơi khác đại khái đều giống nhau. Đó là vì người có cùng một tâm, tâm có cùng một lý. Xét từ kết cấu thì đại khái đều giống nhau. Mỗi vị quỷ vương này đều có chức trách riêng của họ. Các hữu sở chấp tức là tự cai quản chức trách của họ, sở chủ tức là phạm vi cai quản của họ, những sự vật do họ cai quản. Thì chư quỷ vương giữ Diêm La Thiên Tử, thừa Phật Oai Thần, cập Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lực, câu nghệ đao lợi, tại nhất diện lập. Đoạn này nói rõ họ làm sao có thể tham gia pháp hội ở cung trời đao lợi. Đây là nhờ Oai Thần của Phật gia trì. Địa Tạng Bồ Tát giáo huấn lúc thường ngày. Vì duyên cớ này nên họ mới cùng với Địa Tạng Bồ Tát đi đến cung trời Đao Lợi để tham gia pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong pháp hội nhất diện lập, trong pháp hội có chỗ ngồi của họ. Đây là giới thiệu nhân vật. Đoạn sau đây nói về các hoạt động của họ trong pháp hội. Nhĩ thời Diêm La Thiên Tử hồ quỳ hiệp chưởng. Đây là chí kính. Bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã đẳng kim giả giữ chư quỷ dương, thừa Phật Oai Thần cập Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lực, phương đắc nghệ thử đao lợi đại hội, diệt thị ngã đẳng hoạch thiện lợi cố, ngã kim hữu tiểu nghi sự cảm vấn Thế Tôn, duy nguyện Thế Tôn từ bi tuyên thuyết. Đây là hoạt động quan trọng của họ trong pháp hội. Đến thỉnh pháp. Ngã đẳng, phạm vi của chữ đẳng rất là rộng, có thể nói tầng hư không, trọn pháp giới, hết thảy chủ của các cõi u minh. Trong kinh Hoa Nghiêm xưng họ là thế chủ, thế gian chủ. Diêm La và Quỷ Dương cũng là một loại thế chủ. Số lượng cũng vô lượng vô biên. Pháp hội Hoa Nghiêm xứng tánh, pháp hội Địa Tạng cũng xứng tánh. Trong kinh này chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Dùng cách nói hiện nay thì xứng tánh nghĩa là đột phá hết thảy thời gian không gian. Những gì pháp hội này hiển thị chính là nhất chân pháp giới. Pháp giới bình đẳng, cùng với Hoa Nghiêm không hai không khác. Được Phật lực của Đức Phật gia trì, Oai Thần của Địa Tạng Bồ Tát gia trì, nên họ mới có cơ hội tham gia pháp hội này. Phía dưới nói, diệt thị ngã đẳng hoạch thiện lợi cố. Khi được tham gia pháp hội này thì họ nhất định sẽ hoan hỷ vô cùng. Họ được đại thiện, được lợi ích to lớn. Nhưng sau khi nghe xong, họ có nghi vấn. Cho nên cảm vấn Thế Tôn, hy vọng Thế Tôn khai đạo cho họ, phá tan nghi hoặc của họ. Họ đến đây là để thỉnh pháp. Phật cáo Diêm La Thiên Tử: Tứ nhữ sợ vấn, ngô dì nhữ thuyết. Thế Tôn vô cùng từ bi, nói với những vua Diêm La này: Quý vị có câu hỏi gì thì nêu ra, tùy ý quý vị hỏi gì thì Đức Phật sẽ trả lời hết. Trong Phật pháp quan trọng nhất là phá mê sanh tính. Có nghi vấn thì phải hỏi. Nếu có nghi vấn mà không hỏi thì sẽ sanh ra rất nhiều chướng ngại trong sự tu học. Chúng ta nói tu học, chứ gì phải biết tu học tức là đời sống hiện thực của chúng ta. Tu hành và đời sống là chung một việc, dứt khoát không phải là hai việc. Hiện nay có một số người cứ coi tu học và đời sống thành hai việc riêng lẻ, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Do đó trong đời sống họ không thể cải thiện, họ chẳng đạt được lợi ích, chẳng được tốt đẹp, chính là vì quan niệm sai lầm này sanh ra. Thị thời Diêm La Thiên Tử, Chiêm Lễ Thế Tôn, Cập Hồi Thị Địa Tạng Bồ Tát. Đây là lễ tiết, chỗ này chúng ta cũng phải học theo. Những người này là tùy tùng cùng đi theo Địa Tạng Bồ Tát đến đại hội. Họ thỉnh giáo Đức Thế Tôn, nhất định không thể quên thầy của họ. Địa Tạng Bồ Tát là thầy của họ, cũng phải thăm thầy, chào hỏi thầy, xin thầy gia trì. Nhi bạch Phật ngôn, rồi mới nói: Thế Tôn, ngã quán Địa Tạng Bồ Tát, tại lục đạo trung, bá thiên phương tiện, nhi độ tội khổ chúng sanh, bất từ bì nguyện, thị đại Bồ Tát, hữu như thị bất khả tư nghị, thần thông chi sự. Đây là lời khen ngợi trước. Từ bi thần lực của Địa Tạng Bồ Tát, các vua Diêm La nhận biết Địa Tạng Bồ Tát rất rõ ràng. Đối với từ bi oai đức của Địa Tạng Bồ Tát đã vô cùng kính ngưỡng từ lâu. Lời nói của Ngài hoàn toàn là sự thật. Địa Tạng Bồ Tát ở trong lục đạo, đặc biệt là ở trong ba đường ác, chúng sanh ở nơi nào chịu nạn khổ nhất thì Địa Tạng Bồ Tát nhất định sẽ đến nơi đó, nhất định sẽ không bỏ rơi chúng sanh. Phương pháp giáo hóa chúng sanh của Ngài là vô lượng vô biên. Trong kinh này chỉ nói sơ lược, chỉ nói một nguyên tắc cương lãnh. Chúng ta từ trong bộ kinh này lắng lòng mà tìm hiểu, đâu phải chỉ có trăm ngàn phương tiện thôi đâu. Độ quá những chúng sanh khổ nhất này vĩnh viễn chẳng mệt mỏi, cũng giống như Phổ Hiền Bồ Tát hết đời vị lai chẳng mệt mỏi, chẳng chán chường. Câu cuối cùng là lời tán thán Bồ Tát: hữu như thì bất khả tư nghị, thần thông chi sự. Duyên chư chúng sanh thoát hoạch tội báo, vì cửu chi gian hữu đọa ác đạo. Đây chính là chỗ của Diêm La có nghi vấn, là chuyện họ không thể hiểu, cho nên họ nói ra những chúng sanh này thoát khỏi ác đạo. Tội báo tức là tam ác đạo. Thoát là thoát ly, hoặc được thoát lìa tội báo. Nhưng vị cửu chi gian hữu đọa ác đạo, vị cửu nghĩa là rất ngắn tạm. Trong chú giải có nêu lên một thí dụ: nêu địa ngục đẳng hoạt trong địa ngục. Đẳng hoạt là một trong tám đại địa ngục. Thọ mạng trong địa ngục này giống như thọ mạng của tứ đại thiên vương, 50 năm ở cõi người là một ngày trong địa ngục. người này lìa khỏi địa ngục rồi đến cõi người, ở cõi người lại tạo tội nghiệp. Cho dù sống được 100 tuổi, sau khi chết đi lại quay trở về địa ngục, xem lại ở địa ngục mới trải qua 2 ngày. 100 năm ở cõi người chỉ bằng 2 ngày ở địa ngục. Họ đi rồi tại sao qua 2 ngày liền trở về? Việc như vậy quá nhiều, quá nhiều. Phần đông những cõi ngạ quỷ quý vị đều biết, 1 ngày ở cõi quỷ bằng 1 tháng ở cõi người. Người ta sống 1 năm thì ở cõi quỷ mới có 12 ngày. Cho nên họ thấy những người này tiếp nhận sự dạy dỗ của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát khổ lòng mỗi miệng khuyên nhủ, nếu họ chịu giác ngộ quay về thì khởi lên một niệm quay về thì họ có thể thoát khỏi ác đạo. Cho dù ở trong địa ngục A Tỳ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bạn khởi một niệm hướng thiện, một niệm ấy sẽ liền siêu diệt. Cho nên chúng ta đừng coi thường một niệm này. Người thế gian chúng ta niệm Phật cầu giáng sanh tịnh độ cũng là một niệm này. Một niệm lúc lâm chung, nếu bạn niệm A-di-đà Phật, bạn nghĩ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì với một niệm ấy liền giáng sanh. Lúc bình thường dạy chúng ta niệm Phật là huấn luyện, là sợ lúc lâm chung quên mất một niệm ấy. Một niệm đó sai lầm thì sẽ hỏng hết. Niệm Phật lúc bình thường ví như luyện binh. Một niệm cuối cùng lúc lâm chung là giao chiến. Khi bạn tắt thở, bạn sanh vào cõi nào là dựa trên một niệm lúc lâm chung này. Do đó chúng ta phải coi trọng một niệm này. Làm sao mới thực sự nắm chắc để cho một niệm này không bị mất? Nhất định phải biết tu phước. Người có phước báo, phước báo chân chánh không có nghĩa là hiện giờ có của cải, địa vị, không phải như vậy. Phước báo đó là giả. Thực sự có phước báo thì lúc lâm chung không bị bệnh khổ. Dự biết thời giờ đã đến, biết lúc nào mình ra đi, chẳng sinh bệnh. Đầu óc sáng suốt rõ ràng, đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh, vô cùng tự tại. Người như vậy gọi là người có phước báo to lớn. Tại sao nói phước báo của người đó to lớn? Vì họ vĩnh viễn thoát ly luân hồi, sẽ chẳng tạo nghiệp lục đạo nữa. Nếu họ trở lại cõi người, trở vào lục đạo, thì họ dùng thân phận Bồ Tát, chẳng phải phàm phu nữa. Họ đến thế gian tùy loại quá thân, giống như những quỷ dương Diêm La cũng quá thân đến. Họ đến để cứu khổ cứu nạn, giúp đỡ những chúng sanh đang chịu khổ nạn, tuyệt đối chẳng tạo nghiệp thọ báo. Như vậy gọi là có phước báo to lớn, đó mới là phước báo thực sự. Chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng và phải rành rẽ. Thế nên chúng ta không nên mong cầu những phước báo hữu lậu của thế gian. Chúng ta phải tu phước báo vô lậu. Như vậy mới là một người thật sự có trí huệ, thực sự hiểu rõ. Trong nhà Phật gọi là người chân chánh giác ngộ. Đây là hiện tượng họ nhìn thấy, nên thưa hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thực ra những chuyện này đâu phải là họ chẳng biết. Như vậy gọi là đã biết mà cứ hỏi. Hỏi để Đức Phật nói ra cho mọi người đều tin tưởng. Nếu Bồ Tát nói ra, Quỷ Dương nói ra, lòng tin của mọi người cũng chẳng đủ, nên phải thỉnh Phật giảng nói. Do đó cách hỏi này thuộc về cách hỏi để lợi lạc hữu tình. Không phải là họ không biết, họ hỏi thay chúng sanh. Chúng ta nhất định phải học việc này. Muốn Phật Pháp được quang dương rộng rãi, muốn Phật Pháp trụ lâu dài trong thế gian, thì nhất định phải biết nêu câu hỏi thay cho chúng sanh. Thế Tôn, thị địa tạng Bồ Tát, ký hữu như thị bất khả tư nghị thần lực, dân hà chúng sanh, nhi bất y chỉ thiện đạo, vĩnh thủ giải thoát. Duy nguyện Thế Tôn, dị ngã giải thuyết. Đây đích thực là nghi hoặc lớn lao của chúng ta. Các ngài rất từ bi nêu câu hỏi thay cho chúng ta. Trí huệ từ bi, thần thông, đạo lực của Địa Tạng Bồ Tát cùng chư Phật Như Lai chẳng khác gì. Điều này chúng ta phải biết. Số học trò của Địa Tạng Bồ Tát đã thành Phật rồi, không thể tính biết được, chẳng có cách gì tính nổi. Vị thầy này còn trụ ở Địa Tạng Bồ Tát, đây là từ bi đến cùng cực. Tại sao cứ trụ ở Địa Tạng Bồ Tát, chẳng dùng địa vị của Phật để độ chúng sanh? Điểm này mọi người nhất định phải biết. Phật là sư đạo. Pháp thế gian và xuất thế gian nhất định phải tôn sư trọng đạo. Cho nên chỉ nghe nói đến học, chứ chưa bao giờ nghe ông thầy đi dạy. Chỉ có bạn đi đến đâu cầu học, chẳng nói thầy giáo đến để dạy cho bạn. Chẳng có đạo lý đó. Nói cách khác, dùng thân phận của Phật để độ chúng sanh có nhiều việc bất tiện, không thể chủ động đi giáo hóa, giáo hóa chúng sanh được. Cũng không thể nói là không có người mời Đức Phật, nhất định phải có người thỉnh, nhất định phải để cho người ta tôn trọng Pháp, tôn trọng học thuật, thì thầy giáo mới có thể dạy. Thân phận Bồ Tát thì không giống như vậy. Bồ Tát là thân phận bạn đồng học, bạn lớp đàn anh. Nên giống như trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, làm người bạn không mời, đó là Bồ Tát. Phật thì không thể. Cho nên Phật phải thoái lui đến địa vị Bồ Tát thì mới có thể trọng độ chúng sanh. Trí huệ thần thông đạo lực của Địa Tạng Bồ Tát đích thực chẳng khác gì với chư Như Lai. Tại sao những chúng sanh này lại không nghe lời, không tuân theo lời dạy của Bồ Tát vĩnh thủ giải thoát? Nói thật ra, chúng ta thấy những tôn giáo khác trên thế gian, cho đến thấy Nhất Quán Đạo, kinh điển của Nhất Quán Đạo, trong đó cũng khuyên người niệm A-di-đà Phật để cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để được giải thoát vĩnh viễn. Ở trong đó cũng có, cũng khuyên người niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hồng tiêu tai miễn nạn. Tại sao người ta không chịu nghe theo? Chúng ta nói một cách chung chung là nghiệp chướng tập khí quá nặng, cũng nghĩa là tham sân si vọng tưởng quá nặng, chẳng buông xuống nổi. Bên trong có phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay, bên ngoài lại bị dụ dỗ bởi ngũ dục lục trần. hiện nay trong ngũ dục lục trần lại cộng thêm yêu ma quỷ quái, thì sức mạnh càng tăng thêm. Thế nên vừa thoát ra khỏi địa ngục, sẽ đến cõi người chưa được bao lâu thì bị mê hoặc, lại tạo tội nặng, rồi đọa lạc trở lại. Chẳng phải là Địa Tạng Bồ Tát không có năng lực này, mà vì chúng sanh không chịu nghe lời, chẳng thể y giáo phụng hành, nên mới chuốc phải những khổ nạn này. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng đến đây thôi.
A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho, A-mi-tho-pho.